Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 784, nằm xuống, góc truyện audio.com, Ngụy Tuấn phát ra thê lương lại tràn ngập phẫn nộ chói tai tiếng gào thét hướng về Hy Hữu phòng tu luyện bay tới, giống như là chỉ cần Triệu Vô Cực dám xuất hiện hắn thật sự dám giết người vậy. Mà Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác hai vị sư huynh cũng là sắc mặt biến ảo tràn đầy tức giận thần sắc. Phạm Trình bị Triệu Vô Cực giết mấy cái tiểu đệ thủ hạ, hắn chưa tìm Triệu Vô Cực gây chuyện thì thôi đi, đối phương vậy mà còn chủ động tìm đến cửa cùng hắn gây chuyện rồi. Vừa ra tay chính là phá rối hắn tu luyện khiến hắn nhận lấy phản phệ nội thương, ít nhất cũng phải tu dưỡng cái vài ngày mới khỏi. Cái này đối với đang đứng trước đột phá kỳ Phạm Trình mà nói cũng là một cái rất lớn bước đi lùi a. Hắn lúc này chính là cần bình tâm tĩnh khí loại trừ tạp niệm đây, sao có thể để cho bản thân bị thương, khiến cho đột phá bất lợi được. Vậy mà Triệu Vô Cực liền chủ động tới tận cửa gây chuyện, cái này bảo hắn làm sao có thể nhịn được. Phạm Trình một cái phi thân, lập tức đứng ở Ngụy Tuấn không xa, mở miệng liền mắng. Triệu Vô Cực ngươi ra đây ngay cho ta, hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ngụy Tuấn có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu, bọn hắn đều là người bị hại. Mà cái kia đầu sỏ, không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Thế là hai người mở mắng, mắng càng lúc càng cho lực. Nhìn hai người điên cuồng gào thét muốn đánh Triệu Vô Cực, Hoàng Văn Trác thở dài một hơi. Hắn lúc đầu vốn chỉ là cho tiểu đệ dụ dỗ một chút tên ngốc kia Hầu Tam Bảo đi tìm Triệu Vô Cực gây sự, họa dẫn đông lai trên người Phạm Trình mà thôi, sau đó lại một bên tố cáo để co Triệu Vô Cực danh tiếng xấu đi. Cứ như vậy hai ba lần, Triệu Vô Cực trong mắt các trưởng lão nội môn nhất định sẽ là một cái bất học vô thuật cả ngày chỉ biết gây sự tiểu tử. Lúc đó hắn ra tay với Triệu Vô Cực mới càng thêm dễ dàng. Nhưng không ngờ một nước cờ đi sai, không chỉ hao binh tổn tưởng tốn công vô ích ngược lại chọc vào cái này nội môn trưởng lão con trai. Thực chất hắn chỉ muốn ở trong bóng tối âm thầm ra tay với Triệu Vô Cực mà thôi, nhưng nhìn tình hình hôm nay, Triệu Vô Cực chỉ để lại ba người bọn hắn, cái này liền có một ý vị khác. Chính là hắn đã biết được lần kia ở Sơn Nhũ Động là xảy ra chuyện gì, là ai đang muốn tính kê hắn. Bởi vậy hắn bây giờ đến chính là trả thù Ngụy Tuấn, tiện thể kéo lên bản thân trả thù một lượt. Cái này thù, hiển nhiên là đã kết lên, có nói gì cũng vô dụng. Nhưng hắn cũng không phải giống hai tên kia ngốc hề hề cùng đối phương mở mắng cái này vô dụng hành động, Hoàng Văn Trác ngược lại yên tĩnh thối lui đến một bên, tĩnh quan kỳ biến. Theo thời gian trôi đi, động đất ngày càng lớn, cũng nói rõ Triệu Vô Cực luyện đan quá trình sắp hoàn thành. Động đất lên đến một cái tột đỉnh, sau đó chợt an tĩnh lại. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình lúc này tiếng mắng bởi vì không có động đất dư âm mà trở nên vô cùng rõ ràng bén nhọn chói tai. Đối với tu sĩ, phá hoại cản trở bọn hắn tu luyện là một việc vô cùng gây thù chuốc oán, cái này thù hận đôi lúc có thể so với thù giết phụ mẫu. Bởi vậy Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình mới tức giận đến như vậy. Mà hai người cũng đã tức giận đến đỏ cả mắt, ánh mắt gắt gao nhìn lấy cửa phòng của Hy Hữu, chờ Triệu Vô Cực xuất hiện một khắc nhất định sẽ là phủ đầu tấn công trả. Góc truyện audio.com, thù rửa hận dạy hắn làm người. Bành, cửa phòng tu luyện bỗng nhiên mở ra, trận pháp phòng ngự cũng được giải trừ. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình ánh mắt lóe lên nguy hiểm quang mang, hai người linh lực sôi trào, một người hướng bên này phách ra một trường kình, linh lực như một làn sóng đổ xô mà tới, khí thế mạnh mẽ như là sóng đánh vào bờ. Một người thì một quyền tung ra, không khí cũng theo đó bị đánh cho ầm ầm nổ tung không dứt, quyền kình như là cuồng phong gào thét hướng của phòng sông tới. Nhưng không hề như trong bọn hắn chờ đợi xuất hiện Triệu Vô Cực, bóng người thay vào đó lại là một cái yểu điệu thân ảnh, trước lồi sau vỉnh, mặc trang phục là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, là một cái nữ nhân. Người đi ra không ai khác chính là Đông Phương Uyển Nhi. Vừa ra tới nơi, Đông Phương Uyển Nhi liền cảm giác được linh lực bạo động, nàng trên người linh lực hộ cháo lóe lên, nhìn rõ trước mắt tràng cảnh, đập vào mắt chính là hai cái ngoại môn đệ tử đang hướng về nàng phát động công kích. Khóe miệng Đông Phương Uyển Nhi kéo ra một cái nụ cười. Nàng cho dù chỉ là một cái ít thực chiến tu sĩ, thực lực so với cảnh giới lệch một mảng lớn, tu vi đa số đều là do đan dược đắp lên, nhưng đối phó hai cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, vậy thì dư sai. Chỉ thấy nàng đưa ngón tay về phía trước một chỉ, hai cái mang theo kinh khủng linh lực rung động quyền trưởng đang cực tốc lao nhanh gầm thét mà tới, bỗng nhiên tốc độ giảm mạnh, bọn chúng giống như là nhận lấy cái gì kiềm chế, lâm vào vũng bùn khó mà tiến tới. Tốc độ của chúng càng lúc càng chậm, cuối cùng khi đến trước mặt Đông Phương Uyển Nhi thời điểm liền bị tan rã hoàn toàn, biến thành từng điểm tinh quang. Mà Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình cũng bởi vậy mà sừng sốt một chút. Ở bên trong không phải là Triệu Vô Cực sao? Sao đám người kia lại bảo là Triệu Vô Cực? Đây không phải là Đông Phương Uyển Nhi sư thì sao? Nàng tại sao phải đối phó chúng ta, cùng chúng ta không qua được? Chẳng lẽ nàng là đến giúp Triệu Vô Cực chút giận sao? Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình cho dù có cỡ nào tức giận, bọn hắn cũng rõ ràng một điều, bọn hắn không thể nào đánh lại Đông Phương Uyển Nhi. Cho dù Đông Phương Uyển Nhi lực chiến có yếu kém đến đâu, cảnh giới vẫn còn tại đó, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép hai người bọn hắn. Bởi vậy hai người lúc này sắc mặt vô cùng đặc sắc, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đúng lúc này, từ phía sau lưng Đông Phương Uyển Nhi, một cái thân ảnh bắt đầu đi ra. Triệu Vô Cực một mặt mỉm cười, hướng về một bên Đông Phương Uyển Nhi đi tới, cùng nàng sóng vai vui vẻ nói. Sư tỷ à, ngươi có vẻ không được chào đón lắm đây. Vậy mà vừa ra khỏi cửa liền bị người tập kích, chậc chậc chậc, cái này ngoại môn từ lúc nào liền to gan như vậy à. Ngoại môn đệ tử cũng dám tập kích chân truyền đệ tử. Quả thật là muốn nghịch thiên à, ai nha nha, đây không phải là Ngụy Tuấn sư huynh sao? Còn người bên cạnh là ai? Để ta đoán, là Phạm Trình sư huynh sao? Hoàng Văn Trác sư huynh không cùng các ngươi một chỗ sao? Đáng tiếc à, sư thì tập kích chân truyền đệ tử, đáng tội gì à? Đông Phương Uyển Nhi khóe miệng kéo ra một cái thiếu dung, lý do động thủ đã đầy đủ à? Trên người nàng linh lực sôi trào, một cỗ mạnh mẽ kim đan kỳ uy áp tràn ngập mà ra, phô thiên cái địa hướng Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình kéo tới. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình sắc mặt trong, góc truyện audio.com. Nháy mắt tái xanh, bọn hắn lập tức cảm giác được trên người mình như đè nặng một ngọn núi lớn, hai vai trầm xuống, chân đều nhũn ra. Hai người trên khuôn mặt tức giận thần sắc nhanh chóng tán đi, thay vào đó chính là kinh hoàng thay thế. Yếu ớt chống cứ một chút, cuối cùng Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình đều bị Đông Phương Uyển Nhi uy áp đánh cho quỳ xuống, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất. Luyện khí kỳ có thể chống được trúc cơ kỳ uy áp đã là vô cùng khó khăn cùng thần kỳ, nhưng kim đan kỳ uy áp đã không phải là thứ bọn hắn có thể chống cự được. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức vui vẻ, hắn một mặt bất cần đời đi ra phía trước mấy bước cười ha ha nói. Ngụy Tuấn sư huynh a, Phạm Trình sư huynh a, hai người các ngươi thật to gan đây, dám tập kích chân truyền đệ tử. Theo tông quy các ngươi phải bị hình phạt còn nặng hơn thế này rất nhiều. Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ nếu muốn có thể trực tiếp đánh giết các ngươi cũng được. Nhưng sư tỷ lòng giả từ bi, chỉ cảnh cáo các ngươi một chút mà thôi, hy vọng hai ngươi nhớ lấy khắc sâu, sau này đừng tự tìm đường chết nữa a. Hắc hắc hắc, Ngụy Tuấn sư huynh a, từ lần trước gặp mặt xong, ngươi phong độ càng lúc càng kém a. Cảnh giới thì đúng là có cao lên thật, đáng tiếc chỉ số thông minh lại không cao lên a. Không cần nằm, ta cho phép ngươi đứng dậy nói chuyện đây. Ai ui, tương đương quên mất nha, ngươi không thể đứng dậy nha, ha ha ha. Triệu Vô Cực một tràng cười to chọc đến Ngụy Tuấn tức đến run rẩy cả người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Triệu Vô Cực ngươi vô sỉ, phá hoại ta đột phá, còn đứng đấy mà chít chít méo mó. Có giỏi ngươi đừng nấp sau lưng sư tỷ cùng ta đơn đấu. Ngươi dám không, cách chương.